Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ hai ngày 9 tháng 2 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ năm thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6 từ câu 53 đến hết câu 56. Khi đi qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Genesaret và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin người ở đâu thì bắt đầu cán bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ và xin người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của người, và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trên vòm trần nhà nguyện Sistine ở Vatican, thiên tài Michelangelo đã để lại một kiệt tác chấn động tâm hồn nhân loại. Đó là bức họa có tên Sự Tạo Dựng Adam. Và trong bức tranh ấy, hình ảnh Thiên Chúa Cha đang vươn mình ra. Ngón tay trỏ của Ngài duỗi thẳng về phía Adam. Còn Adam, với vẻ yếu ớt mới được nặng từ bùn đất, cũng uể oải đưa ngón tay về phía Thiên Chúa. Điểm đặc biệt của bức tranh nằm ở chỗ, hai ngón tay ấy chưa chạm nhau. Giữa ngón tay đấng tạo hóa và ngón tay thụ tạo vẫn còn một khoảng cách nhỏ, một khe hở chỉ vài mm. Khe hở ấy tượng trưng cho sự khao khát, sự chờ đợi, tia lửa sự sống truyền sang. Adam cần cái chạm đó để thực sự bừng tỉnh, để trở thành một con người sống động trọn vẹn. Nếu không có cái chạm đó, thì Adam mãi mãi chỉ là một nắm đất sét đẹp đẽ nhưng vô hồn. Thưa quý ông bà anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay, cái khoảng cách vài mm đầy khắc khoải ấy đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Tại vùng Genesaret, con người không còn nằm ế oải chờ đợi như Adam xưa nữa. Một cảnh tường vỡ òa diễn ra. Hàng ngàn người bệnh tật, đau đớn đã lao đến, chen lấn để lấp đầy khoảng cách giữa trời và đất. Họ không chỉ nhìn, họ không chỉ xin, mà họ khao khát được chạm. Và Thánh sử Marco ghi lại một kết quả lạ lùng. Bất cứ ai chạm đến người thì đều được khỏi. Thưa anh chị em, đám đông dân chúng ở Genesaret đã nhận ra điều đó. Họ nhận ra đấng thánh của Thiên Chúa đang hiện diện ngay giữa bụi bặm của đường phố, giữa mùi hôi tanh của bệnh tật. Họ rảo khắp vùng, khiêng người đau ốm trên trỏng, chạy đôn chạy đáo để đến với Đức Giêsu. Những động từ mạnh mẽ ấy diễn tả một sự khao khát sống mãnh liệt, vì họ hiểu rằng Đức Giêsu chính là nguồn sự sống, và chỉ cần một điểm tiếp xúc nhỏ nhoi, dù chỉ là tua áo cũng đủ để sự sống ấy tuôn trào sang thân xác héo tàn của họ. Cái tua áo ấy là hình ảnh của sự khiêm nhường tột cùng nơi người bệnh, nhưng cũng là minh chứng cho lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Đức Giêsu không xây tường bao quanh mình, Ngài không yêu cầu giấy phép, không đòi hỏi nghi thức thanh tẩy rườm rà để được đến gần. Ngài để mặc cho đám đông chen lấn, xô đẩy, cốt sao họ có thể chạm được vào Ngài. Thiên Chúa làm người để trở nên trong tầm tay với của con người. Tuy nhiên, thưa anh chị em, chúng ta cần dừng lại để suy gẫm sâu hơn cái chạm mang lại sự sống, đó là cái chạm thế nào. Trong đám đông hỗn loạn hôm ấy, chắc chắn là có hàng trăm người đã va vào Chúa, đụng vào vai Ngài, dẫm lên chân Ngài một cách vô tình. Nhưng tin mừng chỉ nói bất cứ ai chạm đến người với ý nguyện xin chữa lành thì đều được khỏi. Sự khác biệt nằm ở đức tin. Sự chữa lành không đến từ ma thuật của vải vóc hay chiếc áo, mà đến từ dòng điện của lòng tin nối kết giữa sự khốn cùng của con người với lòng thương xót của Thiên Chúa. Cái chạm của người bệnh ở Genezareth là một lời thú nhận không lời. Lạy Chúa, con hoàn toàn bất lực với nỗi đau này. Y học đã bó tay, sức người đã cạn kiệt. Con chỉ còn biết bám víu vào Chúa, và con tin chỉ mình Chúa mới có thể lấp đầy vực thẳm sự chết trong con. Chính thái độ phó thác trọn vẹn ấy đã kích hoạt quyền năng của Chúa Giê-xu. Ngài không thể làm ngơ trước một bàn tay run rẩy đang vươn ra tìm Ngài. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay Chúa Giê-xu không còn đi lại bằng xương bằng thịt ở Genesaret để chúng ta chạy đến sờ vào gấu áo Ngài. Vậy chúng ta phải làm sao để được chữa lành? Phải chăng khoảng cách vài milimét giữa ngón tay ta và ngón tay Chúa lại xuất hiện? Không, Chúa vẫn ở đây, và Ngài còn cho phép chúng ta chạm vào Ngài một cách thâm sâu hơn, thật hơn cả việc sờ vào áo. Đó là qua bí tích thánh thể. Khi chúng ta lên rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ chạm vào áo, mà chúng ta chạm vào chính thịt và máu Ngài. Chúng ta đón nhận chính sự sống của Ngài vào trong huyết quản của mình. Thế nhưng đau đớn thay, nhiều khi chúng ta rước Chúa với một tâm hồn dửng dưng, ngồi lạnh. Chúng ta chạm vào Chúa như những người khách qua đường va quẹt vào nhau, chứ không phải như người bệnh khao khát sự sống. Đó chính là lý do tại sao chúng ta rước lễ nhiều mà đời sống vẫn chưa được biến đổi. Những căn bệnh thiêng liêng như kiêu ngạo, ghen ghét, lười biếng vẫn chưa được chữa lành. Hơn thế nữa, chúng ta còn có thể chạm vào Chúa nơi những người đau khổ. Thánh Teresa Calcutta từng nói, tôi chạm vào Chúa Kitô trong hình hài đau khổ của người nghèo. Mỗi khi chúng ta nắm lấy bàn tay của một cụ già cô đơn, mỗi khi chúng ta lau nước mắt cho một người đang tuyệt vọng, là chúng ta đang chạm vào thân thể màu nhiệm của Chúa. Thưa anh chị em, hình ảnh ngón tay Adam và ngón tay Thiên Chúa trong bức họa của Michelangelo là một lời nhắc nhở về nguồn gốc của chúng ta. Chúng ta cần Chúa để được sống. Còn hình ảnh đám đông ở Genesaret bám lấy gấu áo của Chúa Giê-xu là lời mời gọi cho hiện tại. Đừng để khoảng cách nào ngăn cản chúng ta đến với Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, vì lương y đầy lòng thương xót, Chúa thấu suốt những vết thương đang rỉ máu trong tâm hồn chúng con. Những lo âu, sợ hãi và những đam mê lệch lạc, và cả sự nguội lạnh đức tin. Xin hãy nắm lấy bàn tay yếu ớt của con, để sự sống của Chúa tuôn trào sang con, chữa lành và biến đổi con, để con nên một người mới tràn đầy sức sống và bình an của nước trời. Amen.